Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến bộ não của bạn có thể học hỏi và thay đổi để đáp ứng lại với những trải nghiệm, suy nghĩ và hành động chưa? Làm thế nào mà hành động, lựa chọn và trải nghiệm của chúng ta hình thành bộ não và cuối cùng lại định hình số phận của chúng ta? Mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc vào năm thứ 2 đại học khi mình đang ngồi trên giường tầng 2 trong phòng ký túc xá, cảm thấy sung sướng tột độ khi nhận được điểm tổng kết 6,2 B1 tiếng Anh. Một điểm số vừa đủ để mình có thể ra trường mà không phải học lại, không phải thi lại. Và bao nhiêu điểm A trong kỳ đó thì cũng không thể sánh được với một điểm C tiếng Anh. Vì nó có nghĩa là từ đấy về sau, mình sẽ thoát được bóng ma tiếng Anh đã ám ảnh mình suốt bao nhiêu năm và mình sẽ không bao giờ phải học lại tiếng Anh nữa. Thành thật mà nói thì trong suốt những năm đi học, mình không biết gì về tiếng Anh cả. Tất cả điểm số đủ để qua mức trung bình môn tiếng Anh của mình đều là đi chép bài của bạn. Và mình đã từng nghĩ là mình sẽ vẫn có thể thành công mà không cần tiếng Anh. Vì một cái nhãn mà mình đã luôn tự gán để bào chữa cho bản thân mình đó là tôi có thể học được mọi thứ, trừ tiếng Anh. Bây giờ khi mà mình nhìn lại, thì mình ước gì ngày đó mình đã biết về một năng lực của bộ não, được gọi là neuroplasticity, tạm dịch là tính dẻo dai thần kinh. Nó đã thay đổi hoàn toàn cách mình tiếp cận về việc học tập, không chỉ là về niềm tin rằng mình có thể học được bất cứ điều gì, kể cả tiếng Anh. Mà hơn hết, nó còn cung cấp cho mình những công cụ khoa học đáng tin cậy để có thể cải thiện hành trình học tập suốt đời của mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về neuroplasticity là gì, tuổi tác ảnh hưởng đến cách tiếp cận về việc học của chúng ta như thế nào. Và quan trọng nhất là siêu giao thức 4 bước để đưa bộ não của chúng ta vào trạng thái dẻo dai thần kinh để giúp chúng ta có thể học được bất cứ điều gì, bất kể là bây giờ chúng ta đang 20, 30 hay thậm chí là 60 tuổi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thina Lê và chào mừng tất cả các bạn đến với In The World Podcast. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách bộ não và cơ thể của chúng ta hoạt động dựa trên nền tảng của khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của mình. Và nếu bạn quan tâm những chủ đề này thì hãy nhấn nút theo dõi để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Và vẫn như các video trước khi đi vào chi tiết các công cụ chúng ta sẽ thực hiện là gì, điều quan trọng hơn là chúng ta phải hiểu được cơ chế sinh học đằng sau các công cụ đó, từ đó hiểu được lý do tại sao các công cụ đó lại hoạt động hiệu quả. Bởi vì khi bộ não của bạn hiểu được các cơ chế, nó sẽ vâng lời và tuân thủ các công cụ, từ đó giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu của mình hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhanh về tính dẻo dai thần kinh, neuroplasticity là gì nhé. Chúng ta không bị mắc kẹt với bộ não bẩm sinh của mình. Chúng ta được sinh ra với một hệ thống thần kinh không chỉ có khả năng thay đổi mà còn được thiết kế để thay đổi. Và chính khả năng thay đổi này của bộ não để đáp ứng với các trải nghiệm được gọi là tính dẻo dai thần kinh. Nó cho phép chúng ta suy nghĩ khác biệt, học hỏi những kỹ năng mới, quên đi những trải nghiệm đau thương, phục hồi sau chấn thương, trở nên kiên cường hơn, tích cực hơn và thích nghi với bất cứ điều gì mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Trong một thời gian dài thì người ta đã cho rằng chỉ có bộ não của trẻ em là có tính dẻo và có thể uốn nắn và thay đổi. Tuy nhiên thì những nghiên cứu khoa học hiện nay đã chỉ ra một cách rất rõ ràng rằng cho dù bạn bao nhiêu tuổi thì bạn đều có thể điều chỉnh lại bộ não của mình để học hỏi những điều mới và về cơ bản sẽ giỏi hơn ở bất cứ lĩnh vực nào nếu như mà bạn biết cách. Nó tương đương về mặt sinh học với việc có một tư duy phát triển, growth mindset, một khái niệm đã được phổ biến rất rộng rãi bởi nhà tâm lý học Carol Dweck qua cuốn sách Mindset, tâm lý học thành công. Và mình thấy là mặc dù có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cuốn sách này, nhưng mà với mình đây vẫn là một cuốn sách rất là đáng đọc, không phải vì nó đưa ra các khái niệm mới mẻ mà vì sự rõ ràng và những dẫn chứng khoa học được minh họa trong cuốn sách đó. Nó đã củng cố một sự hiểu biết sâu sắc hơn cho mình về tư duy phát triển. Một người có tư duy phát triển thì tin rằng họ có thể trở nên thông minh hơn, giỏi giang hơn hoặc có kỹ năng hơn trong một lĩnh vực nào đó thông qua nỗ lực học tập có chủ đích. Và đó chính xác là những gì mà tính dẻo dai thần kinh nói với chúng ta. Tư duy phát triển cho chúng ta một khuôn khổ tâm lý, còn tính dẻo dai thần kinh cung cấp cho chúng ta một cơ chế sinh học chứng minh sự thay đổi này là có thể thực hiện được. Vậy tính dẻo dai thần kinh này hoạt động như thế nào? Trẻ em được sinh ra với một bộ não có hàng trăm tỷ tế bào thần kinh, và chúng được kết nối với nhau tạo thành một tập hợp các đường dẫn thần kinh ở khắp mọi nơi trong não. Tuy nhiên thì những kết nối này ở trẻ em nó rất là thô sơ và không chính xác. Đó là lý do tại sao mà trẻ sơ sinh chưa thể nói, chưa thể di chuyển hay là thực hiện một hành động gì một cách chính xác được. Và hệ thống thần kinh của trẻ thì giống như một loạt các con đường được kết nối chằng chịt với nhau nhưng không có đường cao tốc. Tất cả đều chỉ là những con đường nhỏ. Và rồi mỗi khi trẻ em thực hiện một hành động, suy nghĩ hoặc là cảm nhận một cảm giác thì dòng điện sẽ di chuyển dọc theo các con đường này từ tế bào thần kinh này đến tế bào thần kinh khác để truyền tải các thông điệp. Và theo thời gian lớn lên, chúng ta càng thực hiện hành động cụ thể đó càng nhiều thì kết nối giữa các tế bào thần kinh trên đường càng được củng cố mạnh mẽ, khiến cho thông điệp được truyền đi nhanh hơn và chính xác hơn. Đó là lý do tại sao một hành động nếu được lặp đi lặp lại đủ nhiều, nó sẽ trở nên tự động. Ngược lại, những kết nối không liên quan đến trải nghiệm của chúng ta sẽ dần dần bị loại bỏ. Tức là những con đường được sử dụng nhiều hơn sẽ trở thành những con đường cao tốc. Ngược lại, những con đường nhỏ không được sử dụng đến sẽ dần dần biến mất. Vì vậy, mặc dù chúng ta hầu như không có thêm nhiều tế bào thần kinh mới từ khi chúng ta sinh ra, nhưng rõ ràng là chúng ta có thể thay đổi hệ thống thần kinh của mình thông qua việc củng cố và tạo ra các kết nối mới giữa các tế bào thần kinh mạnh hơn và loại bỏ các kết nối không hữu ích. Tóm lại thì khi chúng ta nói đến khả năng thay đổi của bộ não, tức là chúng ta đang nói đến khả năng tạo ra các kết nối mới và làm suy yếu các kết nối không cần thiết. Và khả năng tăng cường và hình thành các kết nối mới cũng như là loại bỏ các kết nối không hữu ích này, nó được gọi là tính dẻo dai thần kinh. Nó xảy ra một cách thụ động từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta khoảng 25 tuổi. Và mọi thứ thay đổi ở tuổi 25. Vì vậy, nếu bạn dưới 25, cộng trừ 1 hoặc 2 năm, bạn thật là may mắn. Bạn sẽ được hưởng lợi từ sự dẻo dai thần kinh cả chủ động và thụ động. Bởi vì chỉ có trong giai đoạn này, sự dẻo dai thần kinh mới mang tính thụ động. Hệ thống thần kinh của bạn ở trạng thái sẵn sàng cho việc học tập và thay đổi mà không cần quá nhiều nỗ lực. Mọi trải nghiệm đều có thể thay đổi bộ não của bạn. Bộ não của bạn hoàn toàn có thể khác đi sau khi xem xong video này. Bạn chỉ cần sống cuộc sống của mình và bộ não của bạn sẽ tự củng cố hoặc tự loại bỏ các kết nối thần kinh cụ thể. Bởi vì trong giai đoạn đầu phát triển có rất nhiều khoảng trống giữa các tế bào thần kinh và do đó các tế bào thần kinh có thể di chuyển xung quanh và tạo ra hoặc là loại bỏ các kết nối khác nhau một cách rất là dễ dàng. Vì vậy, nếu bạn dưới 25 tuổi, hãy tiếp xúc với càng nhiều người và trải nghiệm càng nhiều lĩnh vực càng tốt. Hãy cởi mở, tò mò và khám phá. Bởi vì khi chúng ta lớn dần lên, khoảng sau 25 tuổi, các khoảng trống giữa các tế bào thần kinh được lấp đầy bởi các tế bào thần kinh đệm và các ma trận ngoại bào, khiến cho việc thay đổi các kết nối trở nên khó khăn hơn nhiều. Bộ não không còn thay đổi một cách tự nhiên, tự động điều chỉnh lại trước mọi hành động hay suy nghĩ của chúng ta nữa. Tức là các kết nối giữa các tế bào thần kinh không tự động tăng cường hoặc là tự động loại bỏ nữa. Nhưng sự thay đổi không phải là không thể. Chúng ta có thể tiếp cận tính dẻo dai thần kinh một cách chủ động khi mà chúng ta trên 25 tuổi. Chúng ta phải trải qua một loạt các bước để thay đổi trạng thái bên trong theo những cách cho phép chúng ta thay đổi bộ não của mình. Và mình có một lưu ý tinh tế là tính dẻo dai thần kinh không phải là mục tiêu cuối cùng. Bản thân tính dẻo dai thần kinh không phải là sự thay đổi của bộ não, mà là một trạng thái của bộ não. Mà khi ở trạng thái đó, bộ não mới dễ dàng uốn nắn và tự tổ chức lại và có khả năng thay đổi. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là cố gắng tiếp cận được trạng thái dẻo dai này khi chúng ta học tập để giúp chúng ta thay đổi bộ não và đạt được mục tiêu học tập của mình. Bộ não khi chúng ta trên 25 tuổi sẽ không thay đổi, trừ khi chúng ta nói cho bộ não của mình biết rằng đã đến lúc phải thay đổi và sau đó là tạo ra một điều kiện môi trường lý tưởng trong não để bộ não của chúng ta dễ dàng uốn nắn và thay đổi. Và chìa khóa là nếu chúng ta muốn thay đổi bộ não của mình để học mọi thứ, đặc biệt là khi chúng ta trên 25 tuổi, thì bộ não của chúng ta, một, nó phải biết chính xác nó cần phải học cái gì. Hai, chúng ta phải ở trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo. Ba, chúng ta phải ở trong trạng thái cực kỳ tập trung. Và bốn, là chúng ta buộc phải dành sự ưu tiên cao nhất cho sự nghỉ ngơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết siêu giao thức học tập 4 bước giúp bạn kích hoạt tính dẻo dai thần kinh để có thể học bất cứ điều gì nhé. Bước đầu tiên trong quá trình kích hoạt tính dẻo dai thần kinh là chúng ta phải xác định chính xác điều chúng ta muốn thay đổi hoặc học hỏi là gì. Bộ não sẽ không thay đổi trừ khi bạn nói cho nó biết rằng đã đến lúc phải thay đổi. Điều này có nghĩa là bạn phải biết chính xác điều mình muốn thay đổi là gì, bạn đang cố gắng thay đổi điều gì, và cụ thể, mục tiêu cuối cùng bạn đang cố gắng đạt được là gì. Nó có thể là bất cứ điều gì, bất cứ kỹ năng nhận thức, kỹ năng vận động hay là kỹ năng cảm xúc nào. Ví dụ như là học một ngôn ngữ mới, hay là tập chơi một môn thể thao mới, hay là chữa lành những tổn thương sau một biến cố nào đó. Sự chú ý có chủ đích này rất quan trọng, bởi vì khi ý thức của chúng ta quyết định rằng chúng ta sẽ thay đổi, bộ não sẽ nhận được tín hiệu phải chú ý đến cái hành động đó. Và sự chú ý này sẽ kích hoạt bộ não giải phóng hai chất hóa học thần kinh ở trong não của chúng ta là một đó là epinephrine giúp chúng ta tỉnh táo và hai là acetylcholine giúp chúng ta tập trung. Bước thứ hai để tiếp cận tính dẻo dai thần kinh đó là giải phóng epinephrine trong não để giúp chúng ta tỉnh táo. Epinephrine giúp chúng ta tỉnh táo, nó đánh thức toàn bộ bộ não để tăng khả năng hoạt động của các tế bào thần kinh. Vì vậy, không có sự tỉnh táo sẽ không có sự dẻo dai thần kinh. Trước tiên, để đảm bảo chúng ta có thể đạt được mức độ tỉnh táo tốt nhất thì bạn hãy thực hiện theo những điều cơ bản. Một, đó là một giấc ngủ ngon và sâu. Và mặc dù là mình đã nói điều này rất là nhiều lần ở trong những video trước, nhưng mình sẽ vẫn nhắc đi nhắc lại. Đó là giấc ngủ là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng ta. Nó điều chỉnh hầu hết các quá trình trong não và trong cơ thể của chúng ta như là quá trình trao đổi chất, năng lượng, sự tập trung. Và dù bạn có là người dễ ngủ thế nào đi chăng nữa, thì không phải cứ đơn giản là đặt lưng xuống giường là bạn sẽ có một giấc ngủ chất lượng. Và mình nghĩ là tất cả chúng ta đều nên dành thời gian học về khoa học về giấc ngủ và quan trọng nhất là thực hành nó. Và mình đã có một bộ video hướng dẫn về việc này. Nếu bạn chưa xem thì bạn có thể xem ở phần mô tả nhé. Khả năng tỉnh táo, tập trung của bạn sẽ tỷ lệ thuận với mức độ ngủ ngon của bạn. Điều cơ bản thứ hai là uống đủ nước. Thứ ba là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sáng. Thứ tư là tập thể dục hàng ngày. Thứ năm, nếu cần bạn có thể sử dụng caffeine. Lý tưởng nhất là từ 90 đến 120 phút sau khi mà bạn thức dậy. Và một cách đơn giản và ngay lập tức để có thể kích hoạt sự tỉnh táo hơn, đó là bạn có thể học bài tập thở theo phương pháp của Wim Hof. Hít thở sâu 25 đến 30 lần, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Sau đó thì thở hết không khí ra ngoài và nín thở trong khoảng từ 15 cho tới 60 giây. Sau đó bạn lại hít vào một lần và nín thở cho tới khi bạn muốn thở trở lại. Bài tập này không tốn thời gian và mang lại hiệu quả ngay lập tức. Ngoài ra còn có các công cụ về tinh thần cũng tác động lớn đến khả năng giải phóng epinephrine giúp bạn tỉnh táo. Đó là bạn hãy học những thứ đủ khó, đủ thách thức, nhưng bạn tin rằng nếu bạn cố gắng, bạn sẽ làm được. Và xác định một lý do tại sao rõ ràng, tại sao bạn lại muốn học tập kỹ năng này. Và mình đã nói về cơ chế khoa học của hai điều này ở video trước, bạn có thể xem nếu chưa xem nhé. Bước thứ ba để kích hoạt tính dẻo dai thần kinh đó là giải phóng acetylcholine để giúp chúng ta tập trung. Chỉ tỉnh táo thôi là chưa đủ cho sự dẻo dai của thần kinh. Chúng ta còn cần cả acetylcholine. Acetylcholine hoạt động như một điểm sáng. Nó sẽ làm nổi bật các mạch thần kinh cần thay đổi và tạo ra trạng thái tập trung ở trong bộ não của chúng ta. Và như mình có chia sẻ ở video trước, chúng ta có thể ngay lập tức đạt được sự tập trung tinh thần bằng sự tập trung về thị giác. Vì sự tập trung tinh thần theo sau sự tập trung về thị giác. Nghĩa là chìa khóa để đạt được mức độ tập trung tinh thần cao hơn là bạn hãy học cách tập trung thị giác tốt hơn. Và chúng ta có thể luyện tập sự tập trung về thị giác bằng một số cách sau. Bài tập 1 mình đã chia sẻ ở video trước, đó là bạn hãy dành 1 đến 2 phút nhìn chằm chằm vào một điểm nhỏ ở trên tường, trên màn hình máy tính hoặc bất cứ một điểm cụ thể nào với khoảng cách chính xác so với công việc mà bạn đang làm trước khi mà bạn làm việc đó. Khi mắt bạn hướng vào một mục tiêu cụ thể, thế giới thị giác của bạn sẽ co lại, tầm nhìn sẽ hẹp hơn. Và nó sẽ kích thích giải phóng epinephrine và acetylcholine giúp bạn tập trung và tỉnh táo hơn. Bài tập số 2 là luyện tập để chớp mắt ít hơn bằng cách tập trung sự chú ý thị giác của chúng ta vào một vùng không gian nhỏ và tập chớp mắt ít hơn. Bởi vì chúng ta chớp mắt nhiều hơn khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi chúng ta mệt mỏi thì các tế bào thần kinh ở bên trong thân não chịu trách nhiệm về sự tỉnh táo và giữ cho mí mắt của chúng ta mở nó bắt đầu yếu đi và mí mắt của chúng ta bắt đầu nhắm lại. Ngược lại thì khi chúng ta tỉnh táo, mắt của chúng ta sẽ mở to hơn. Vì vậy, bằng cách cố ý chớp mắt ít hơn, chúng ta có thể duy trì trạng thái tỉnh táo lâu hơn. Và việc chớp mắt cũng đặt lại nhận thức của chúng ta về thời gian và không gian. Vì vậy, bằng cách chớp mắt ít hơn, chúng ta có thể duy trì một nhận thức nhất quán và nó sẽ làm tăng khả năng tập trung của chúng ta. Bài tập số 3 cực kỳ hiệu quả nhưng nó sẽ mất một chút thời gian luyện tập. Đó là luyện tập sự tập trung bí mật, covert focus. Nó liên quan đến việc hướng ánh nhìn của bạn vào một vị trí, chẳng hạn như một cây bút, nhưng sự tập trung tinh thần và tầm nhìn ngoại vi của bạn lại hướng đến một nơi khác trong căn phòng của bạn. Đây là một cơ chế mà các loài linh trưởng sử dụng để đánh giá môi trường xung quanh, đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà không cần nhìn thẳng vào chúng. Điều này cho phép chúng ta lấy thông tin từ nhiều địa điểm mà không cần phải hướng ánh nhìn cụ thể đến một địa điểm. Thực hành sự tập trung bí mật có thể giúp tăng cường hoạt động thần kinh của các mạch thần kinh tạo ra sự tập trung. Và mục tiêu ở đây không phải là khả năng duy trì sự tập trung bí mật trong bao lâu, mà là sử dụng nó như một phương tiện để chuyển sang trạng thái tập trung. Vì vậy bạn hãy thử thực hành nó để lấy lại sự tập trung khi bạn bắt đầu mất tập trung khi mà bạn đang học tập hay là đang làm việc nhé. Và bạn càng thực hành những điều này hàng ngày thì sự tập trung tinh thần của bạn sẽ ngày càng được cải thiện theo. Nói về sự tập trung thì bạn có thường xuyên trải qua cảm giác là bạn đang đọc sách và bạn chợt nhận ra rằng mình vừa đọc qua vài trang nhưng mà lại chẳng có chữ nào vào đầu. Hay là mình đang nói chuyện với ai đó nhưng mà lời nói của họ lại cứ chạy từ tay nọ sang tay kia. Và lúc sau thì mình chợt nhận ra rằng mình chẳng biết họ vừa nói cái gì cả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đọc chữ trên giấy hay là tập trung nghe một điều gì đó, ví dụ như là podcast, trong thế giới hiện nay của chúng ta đang khó khăn hơn rất là nhiều so với trước đây vì chúng ta đã sử dụng điện thoại di động quá nhiều. Thực sự rất dễ dàng tập trung sự chú ý của chúng ta vào điện thoại bởi vì điện thoại có kích thước rất hạn chế nên rất dễ thu hút sự chú ý thị giác của chúng ta vào điện thoại. Và chúng ta cũng bị thu hút sự chú ý khi chúng ta nhìn thấy mọi thứ được mô tả qua các video nơi mọi vật được chuyển động rất là trực quan và ấn tượng. Và càng nhìn vào những chuyển động đó thì sự tập trung và chú ý của chúng ta dành cho những thứ như là văn bản, sách giấy hay là podcast lại càng ngày càng tệ hơn. Bản thân mình thì đã suy nghĩ rất là nhiều về điều này, về cái cách mà mình đã sử dụng điện thoại một cách vô thức trong những năm vừa rồi và về khả năng tập trung ngày càng kém của mình. Bởi vì khi mình thực sự nghĩ về những người quen mà mình rất là kính trọng vì những thành tựu của họ thì tất cả họ đều dành rất nhiều thời gian cho những hoạt động trông có vẻ nhàm chán như là đọc thông tin ở trên giấy. Và mình tự nhận thấy rằng bản thân mình cần phải có ý thức hơn rất là nhiều để không dành toàn bộ acetylcholine, epinephrine và dopamine cho các trải nghiệm thụ động, ví dụ như là xem phim, lướt mạng xã hội hay là xem YouTube quá là nhiều. Mặc dù chúng hấp dẫn, phong phú và thậm chí là có rất nhiều thông tin, nhưng mà câu hỏi đặt ra là liệu các thông tin phong phú đó có thực sự giúp mình thông minh hơn, phát triển hơn về mặt cảm xúc hay là về mặt trí tuệ hay không? Hay là nó đang tạo ra các tác động tới sức khỏe và năng suất của mình? Vì vậy mình thực sự không khuyên là chúng ta nên làm gì hay là không nên làm gì. Nhưng nếu chúng ta là người quan tâm đến việc xây dựng bộ não của mình để trở nên tốt hơn, cảm thấy tốt hơn, suy nghĩ tốt hơn, học tập tốt hơn, làm việc tốt hơn, thì chúng ta hãy thử dành một chút thời gian để suy nghĩ về khả năng tập trung của chúng ta và cách mà chúng ta sử dụng thời gian cũng như là các chất hóa học ở bên trong bộ não của mình như thế nào. Bước thứ tư để tiếp cận trạng thái dẻo dai thần kinh đó là bạn buộc phải nghỉ ngơi. Việc tiếp cận vào trạng thái của tính dẻo dai thần kinh xảy ra trong trạng thái chúng ta cực kỳ tỉnh táo và cực kỳ tập trung khi chúng ta thức. Và như mình đã nhấn mạnh, tính dẻo dai thần kinh chỉ là một trạng thái, nó không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là khởi động và cấu hình lại bộ não của mình. Và điều đó chỉ xảy ra khi mà chúng ta nghỉ ngơi hoặc là khi chúng ta ngủ. Khi chúng ta ngủ, các mạch thần kinh được nổi bật bởi acetylcholine sẽ mạnh lên, trong khi những mạch khác sẽ bị mất đi. Điều này có nghĩa là sẽ không có ích gì khi bạn cố gắng sử dụng bộ não của mình ở công suất tối đa, mọi lúc mọi nơi, hoặc hy sinh giấc ngủ của mình để hoàn thành công việc. Còn nếu bạn đang lo lắng rằng mình đang lãng phí thời gian quý báu của mình thì bạn hãy nhớ rằng bộ não của bạn cũng cần phải được nghỉ ngơi để phục hồi và để có thể hoạt động trở lại. Nếu không có sự nghỉ ngơi, bạn đang vô tình làm tổn hại đến quá trình học tập lâu dài của mình. Kỷ luật để dừng lại cũng quan trọng như động lực để bắt đầu. Và bạn hãy sắp xếp ngày của bạn thành các khoảng 90 phút tập trung làm việc sâu. Và sau 90 phút, bạn cần cho đầu óc của mình nghỉ ngơi. Một chu kỳ 90 phút điển hình nó sẽ thường diễn ra như thế này. Trong khoảng 5 đến 10 phút đầu tiên, bộ não của bạn sẽ không tập trung tối ưu vào việc mà bạn đang cố gắng làm. Đây là một cơ chế tự nhiên của bộ não, vì vậy bạn hãy chấp nhận và xem nó như là một sự khởi động và cố gắng loại bỏ mọi phiền nhiễu ở trong giai đoạn này. Khi bạn đi sâu hơn vào chu trình thì khả năng tập trung và học hỏi của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ có thể duy trì sự tập trung sâu hơn trong khoảng thời gian 1 giờ hoặc là lâu hơn. Và sự tập trung có chủ ý của bạn có thể giảm đi. Bạn sẽ cảm thấy mình muốn rời mắt khỏi công việc mà mình đang làm. Và điều đó là hoàn toàn bình thường. Khi đó thì bạn có thể thực hành các bài tập tập trung thị giác như là nhìn chằm chằm vào một điểm, cố gắng không chớp mắt hoặc là thực hành các bài tập trung bí mật để lấy lại sự tập trung của mình. Và bạn sẽ tự nhiên thoát khỏi trạng thái tập trung vào cuối chu kỳ 90 phút. Và lý tưởng nhất là bạn không cố gắng kéo dài buổi học của mình. Sau 90 phút, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đây có thể bao gồm ngủ sâu, ngủ trưa, thực hành non-sleep deep rest, thư giãn hoặc là bất cứ một trạng thái nào mà bạn không tập trung vào việc học. Chẳng hạn như là đi bộ, nhưng mà không có podcast hoặc là không có âm nhạc. Đừng cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi để lướt mạng xã hội hay là xem phim, mà hãy để cho bộ não của bạn thực sự được nghỉ ngơi sau một thời gian nỗ lực hết sức cho việc tập trung của mình. Ngoài ra, tốt nhất là bạn nên sắp xếp các khoảng thời gian học tập cường độ cao, cách nhau từ 1 cho tới 2 giờ, bởi vì bộ não của chúng ta hầu như không thể thực hiện quá 270 phút học tập cường độ cao trong một ngày được. Và đó là siêu giao thức 4 bước dựa trên những đặc điểm sinh học có sẵn của chúng ta để tối ưu hóa việc học của mình. Tóm tắt lại những điểm chính là: 1. Bộ não của bạn không cố định, bạn có thể thay đổi, học hỏi những kỹ năng hoặc những kiến thức mới, bất kể là bạn bao nhiêu tuổi, bởi vì đó là bản chất của tính dẻo dai thần kinh. 2. Đó là khi bạn dưới 25 tuổi, điều này diễn ra một cách tự nhiên, bộ não của bạn được dọn sẵn để thay đổi. Khi bạn trên 25 tuổi, bạn cần tuân thủ một số quy tắc nhất định để điều chỉnh lại bộ não của mình. Và kể cả nếu bạn dưới 25 tuổi thì bạn vẫn được hưởng lợi từ quy trình này một cách bình thường. Đó là: 1. Nói với bộ não của bạn điều bạn muốn học hỏi hay là thay đổi là gì. 2. Là đưa não vào trạng thái cực kỳ tỉnh táo bằng giấc ngủ ngon, tập thể dục, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sáng, uống đủ nước, sử dụng caffeine nếu cần, luyện tập thở, chú ý đến lý do tại sao. 3. Là bạn phải đưa bộ não của bạn vào trạng thái cực kỳ tập trung. Và bạn hãy rèn luyện khả năng tập trung tinh thần bằng cách nâng cao khả năng tập trung thị giác của mình. 4. Là bạn phải ưu tiên sự nghỉ ngơi sau mỗi viên làm việc sâu kéo dài 90 phút và một giấc ngủ sâu vào mỗi đêm. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, mình đã nói về tính dẻo dai có được từ sự tập trung và sự tỉnh táo cao độ để học tập. Và có những khía cạnh khác của tính dẻo dai thần kinh mà chúng ta sẽ khám phá ở các tập tiếp theo. Nó không liên quan đến sự tập trung cao độ, mà liên quan đến việc mắc sai lầm, hay là sự lặp lại, hệ thống khen thưởng để sử dụng cho việc thay đổi thói quen. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những khía cạnh này ở trong những tập sau nhé. Đây thực sự là những phương pháp mà mình nghĩ là chúng ta nên biết để chuẩn bị nền tảng cho một năm mới 2024 có thể học tập và phát triển tốt hơn. Và nếu bạn thích những video này thì hãy giúp mình nhấn nút like và nút đăng ký kênh. Điều đó giúp cho thuật toán của YouTube thấy rằng video của mình là hữu ích để đưa nội dung của mình đến với nhiều người hơn. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký theo dõi podcast và để lại đánh giá 5 sao ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Còn nếu bạn thấy mình đã bỏ lỡ thông tin gì, hoặc bạn muốn mình làm thêm về chủ đề gì, hoặc bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào, thì bạn hãy cho mình biết ở bên dưới comment nhé, để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo. Mình rất là biết ơn bạn vì điều đó. Mình là Thina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của mình. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây và mình hy vọng rằng video này sẽ có ích cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!